This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngày hôm nay xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng em xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng em và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Đà Lạt.
Anh Tuấn Nguyễn khỏe không?
Dạ, tôi khỏe. Anh khỏe không?
Dũng em vẫn khỏe. Thì bây giờ chỉ còn có hơn 2 tuần nữa là đến Thanksgiving rồi. Anh Tuấn Nguyễn đã chuẩn bị gì chưa?
Dạ, thưa anh, mình sửa soạn năm nào cũng đến, gọi là năm nào cũng đến cái thời gian này là lúc nào cũng mình cũng nói là mình sửa soạn, nhưng mà trên thực tế thì không có biết, không có sửa soạn được cho đến có thể nói là trước đó 1-2 ngày thì mình mới sửa soạn được. Dạ.
Đúng rồi, thì bây giờ ở Hoa Kỳ này cái gì nó cũng có sẵn hết. Nên trước đó mình ra chợ mình vơ một cái gì đó, vài món ăn nào đó về bắt đầu nấu nướng là cũng đã, thì cũng đến ngày đó cũng xong, cũng được hưởng cái Thanksgiving cùng ấm áp cùng với gia đình. Thưa anh, thì vào gần cuối năm như nãy Dũng Nghiêm với anh có nói chuyện đó, thì chúng ta thường có nhiều dịp như ngày lễ tạ ơn, tức là Thanksgiving đó, rồi Giáng sinh, rồi năm mới, New Year, cũng như là Tết Nguyên Đán của người Việt Nam mình đó. Thì khi mà ngồi lại ăn uống với gia đình, thì theo những cái bản tin, những cái thống kê hàng năm thì có nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra trong cái thời điểm này, trong cái khoảng thời gian này. Thì anh Tuấn Nguyễn có thể chia sẻ các trường hợp bị lây vi khuẩn trong cái thời gian này được không thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, ngộ độc thực phẩm hay là mình nói là bệnh do thực phẩm gây ra thường là do sự nhiễm trùng qua đường ruột, là lý do là chúng ta ăn phải những cái thực phẩm nó bị ô nhiễm, thì lý do đó mà chúng ta hay bị cái đó. Thì thường thì nó hay bị vào từ tháng 11 cho đến tháng 4, thì giống như anh vừa nói đó, là từ tháng 11 tới tháng 4 là những cái tháng mà nói chung là những tháng ăn chơi. Mà những tháng ăn chơi đây là thường là chúng ta tụ họp lại đông, rất là đông người. Thì lý do đó mà cái bệnh này, mình nói là cái bệnh gọi là ngộ độc thực phẩm, nó thường hay xảy ra trong cái thời gian này. Thì như chúng ta đều biết là chúng ta sống ở cái nước Mỹ này, thì nào là có những FDA, USDA, rồi có ban County Health, họ vẫn thường xuyên để đến kiểm soát các cái công ty sản xuất thực phẩm, hoặc là những nhà hàng, hoặc là những nơi mà gọi là sản xuất đồ ăn cho chúng ta. Tuy nhiên, ở bên Mỹ này, chúng ta có rất là nhiều những cái gọi là cơ quan để kiểm soát rồi. Nhưng mà nói chung là cái bệnh mà gọi là ngộ độc thực phẩm này á, là nó có xảy ra bất cứ, gọi là có nhiều trường hợp nó có thể nó xảy ra. Thứ nhất là mình nói là về sản xuất, thì trong cái ngành sản xuất ở trong công ty, hoặc là mình nói trồng cấy những rau quả ở ngoài vườn, đó là về nói chung về sản xuất, thì nó cũng có thể nó xảy ra cái chuyện mà gọi là nó bị những con vi khuẩn hoặc là những con virus nó ảnh hưởng tới cái nguồn thực phẩm của chúng ta. Rồi trong cái thời gian gọi là sản xuất, cái quy trình sản xuất và cái cách mà chúng ta chuyển thực phẩm nữa. Chẳng hạn như chúng ta đều biết là đồ ăn ở bên Mỹ là chúng ta không có thể nào mà trồng đằng sau vườn để lấy vào ăn được. Thì nói chung tất cả những đồ ăn mà chúng ta thấy ở trong siêu thị đó là có những đồ ăn trồng từ tiểu bang khác rồi chuyển về, có những đồ ăn trồng từ quốc gia khác chuyển về, nên cái gọi là cái cách mà gọi là chuyển hàng cũng là một cái gọi là một cái phức tạp để gọi là tránh những cái trường hợp bị nhiễm trùng. Rồi trong cái thời gian mà chúng ta gọi là sửa soạn để chúng ta nấu nướng, rồi cách mà chúng ta bảo quản, đó là tất cả những cái cách cái gọi là cái bước mà có thể là mình nói là nó bị nhiễm trùng hay là nhiễm virus đó. Thì như anh biết là ở bên Mỹ chúng mình là chúng ta có cái CDC là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch tại Hoa Kỳ, thì họ cũng cho biết là hàng năm nhé là chúng ta có đến khoảng tới 50 triệu người, anh thấy số có lớn không, 50 triệu người mắc phải cái bệnh gọi là do thực phẩm gây ra. Thì nói chung đó là chúng ta cứ một trong sáu người chúng ta là thế nào cũng một người sẽ bị mắc phải cái bệnh đó. Mà hàng năm nhá là trên, và nhà mình nói là trên 100.000 người phải đưa vào bệnh viện, và hàng năm có tới khoảng cỡ có thể nói là tới hơn 3.000 người bị chết, bị mất mạng về các cái bệnh gọi là do thực phẩm gây ra. Thì theo như CDC á, thì họ cũng có gọi là họ có xác định được là trong những cái gọi là trường hợp mà xảy ra thì họ có tìm ra được là trong số đó là có khoảng 30 hơn 30 con vi khuẩn hoặc là virus mà nó gây ra cái ảnh hưởng đó, mà trong số đó thì nó gây tới khoảng 10 triệu trong cái số mà mình nói là 50 triệu đó, thì 10 triệu là người ta biết được cái nguồn gốc nó từ đâu. Rồi còn tới mình nói là tới gần 40 triệu người trường hợp họ không biết nó từ đâu ra, có nghĩa là họ chỉ biết là nó gây ra cái gọi là do những con vi khuẩn hoặc con virus gây ra trong thực phẩm, nhưng mà họ không có xác định được là nguyên do gây ra từ đâu đó. Thì trong những cái loại con virus hoặc là con vi khuẩn á mà nó gây ra cái tình trạng mà gọi là ngộ độc thực phẩm á, là cái con gọi là đứng đầu á, là nó gọi là con norovirus. Rồi trong đó có salmonella, là người trước đây chúng ta cũng đã nói về cái con vi khuẩn này rồi. Rồi clostridium, rồi campylobacter là chúng ta nhiều người cũng chưa tới nghe thấy cái con vi khuẩn này. Và staph là cũng chúng ta cũng đã có nói qua một lần, chúng ta nói về staph với salmonella, E. coli. Thì những cái con vi khuẩn này rất là thường xuyên và chúng ta thường nghe thấy hàng ngày. Nhưng trong những con vi khuẩn này hoặc là con virus này là cái con norovirus, là cái con đó nó nắm tới trên 50% trong những trường hợp mà mình bị ngộ độc thực phẩm đó, là cái con norovirus này nó chiếm rất là lớn. Lý do đó mà chúng ta mà lại trong nhiều trường hợp mà chúng ta chỉ nói tới salmonella với E. coli với listeria, mà cái con này là cái con mà nó đã gây nhiều nhất trong những trường hợp mà gọi là ngộ độc thực phẩm.
À vâng, vậy thì cái con norovirus này nó ảnh hưởng gì đến chúng ta và làm cách nào để tránh cái lây cái loại vi khuẩn này anh Tuấn Nguyên?
Dạ thưa anh, con norovirus này nó là con virus chứ nó lại không có phải là cái con bacteria giống như mình nói là vi khuẩn, nó là virus. Nên khi mà chúng ta mà bị lây á, là cái con virus này nó lây rất là lẹ, mà nó lây mà nói chung á là nó gây ra cái bệnh gọi là viêm dạ dày ruột. Đó. Thì trong CDC á là người ta cũng có nói là trong những cái trường hợp của trên toàn thế giới á, thì cái nước Mỹ này thì nó bị cái bùng phát về cái con virus này rất là đứng đầu trên thế giới. Chúng ta thấy không? Có nghĩa là nước Mỹ này chúng ta là một cái quốc gia có thể nói là đứng đầu về vấn đề mà vệ sinh, mà trong khi đó ngược trở lại thì khi mà trường hợp mà bị bùng phát á, thì cái con virus này nó đứng đầu của nước Mỹ. Thì lý do đó có thể, mình nói có thể thôi, là có thể là tại vì cái môi trường của chúng ta sống là quá, gọi là mình nói là quá sạch sẽ, nên cái con virus này nó có ảnh hưởng tới chúng ta, cuộc sống của chúng ta nhiều hơn là trong những quốc gia như mình nói là Việt Nam hoặc là Thái Lan chẳng hạn như vậy. Thì cái con virus này á, là thường á, mà nó bị nhiễm á, là do từ người tới người. Là thí dụ như chúng ta, nếu mà một người nào bị cái bệnh này thì nó lây từ người này sang người khác rất là lẹ. Thứ nhất là khi mà một người bị cái bệnh này thì thường á, là hay ói mửa hoặc là đi vệ sinh mà không có cầm được. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là người lớn thì còn đỡ, nhất là những trẻ em mà chúng chẳng hạn như chúng ói mửa hoặc chúng đi vệ sinh mà chúng không có cầm được, thì thường những người lớn là cha mẹ ông bà giúp các em, gọi là dọn dẹp cho các em, thì thường nó đa số là ông bà cha mẹ những người mà giúp á, thì lại bị ảnh hưởng. Mà nếu mà đã bị ảnh hưởng á, thì không phải là một người trong gia đình bị ảnh hưởng, mà tất cả những người trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nó lây rất là lẹ bằng cách là qua những cái sự mà mình nói là bàn ghế, đồ đạc trong gia đình, gọi là mấy đứa nhỏ đó, nó khi mà nó bị á, thì nó sẽ chắc chắn là nó phải đụng tới cái remote control TV hoặc là những cái chén đĩa hoặc là những đồ chơi trong gia đình hoặc bàn ghế. Thì những người mà người lớn, người khác chẳng hạn như vậy trong gia đình vẫn đang khỏe, thì trong vòng, mình nói là trong vòng 1-2 ngày là có thể nói là cả gia đình sẽ bị lây. Đó là cái bệnh con virus này nó truyền rất là lẹ, là một. Cái thứ hai nữa là nó truyền qua đồ uống, đồ ăn và tất cả những bàn ghế trong gia đình của mình. Rồi nếu mà chúng ta là người mà bị con virus này mà chúng ta đi làm, thì cái cơ hội mà chúng ta truyền nhiễm cái con virus này sang qua đồ ăn hoặc là qua những người nhân viên làm chung với mình thì rất là cao, cơ hội rất là cao. Lý do đó mà thường mà khi chúng ta bị những cái trường hợp như thế này thì chúng ta nên, gọi là thứ nhất có thể không nên đi làm, bởi vì chúng ta nên gọi là cách ly để giúp cho những người lân cận. Cái con virus này khi mà chúng ta mà bị á, thì trong vòng mình nói là 1-2 ngày là chúng ta sẽ cảm thấy là con người của mình nó cảm thấy rằng là cái bụng ấy, cái bao tử nó bị cramp, rồi cái nhiệt độ trong người mình nó cao lên, rồi chúng ta đi tiểu chảy, rồi bị nhức đầu và mệt mỏi. Đó là những cái gọi là những cái symptom mà khi mà chúng ta bị phải con virus này. Và khi mà chúng ta bị đi chảy á, là nhất thứ nhất là chúng ta sẽ bị mất nước, thường là chúng ta bị mất nước trong cơ thể của mình. Thì lý do đó mà chúng ta cần phải uống những cái loại nước, nhất là những nước mà như là sport drink á, để nó đi đưa những cái chất mà vitamin mà bị mình mất đi nó đưa trở ngược trở lại. Và chúng ta cũng phải nên một điều nữa là chúng ta nên rửa tay, và rửa tay bằng xà bông để tránh những cái trường hợp mà gọi là nhiễm gây ra cho những người khác. Thì nói chung là chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội mà chúng ta truyền nhiễm từ người này qua người kia, thì chúng ta để tránh những trường hợp này thì chúng ta nên gọi là cẩn thận.
Vâng, nguy hiểm quá. Vậy thì nếu mà những người mà bị cái bệnh nhiễm cái con bị lây cái con vi khuẩn norovirus này rồi á, mà nếu mà mình không có rửa tay, mình cái tay mình dính chất nôn ói, dính phân, dính gì hay là hắt hơi gì, nói chung tay dính đã dính con norovirus này rồi á, mà chúng ta sờ mó lung tung, chứ mà chúng ta không có rửa tay á, thì những người khác khi đụng vô, hoặc là chính những người mà chăm sóc những người đang bị bệnh này mà không đi rửa tay thì dính vào đồ ăn, thì những người khác ăn thì cũng bị lây bệnh, cũng như nước uống vậy, nếu uống chung ly nước hay uống chung chai nước thì cũng bị lây con này, đúng không anh?
Dạ đúng rồi, bởi vì cái con virus này chúng ta không có nhìn thấy, thứ nhất chúng ta không có nhìn thấy, mà cái thứ hai nữa là cái cơ hội mà nó truyền từ người này qua người khác rất là dễ. Nếu mà thí dụ chúng ta đi nói là đi shopping mall chẳng hạn như vậy, hoặc đi ăn nhà hàng chẳng hạn như vậy, mà trong khi đó chỉ cần một người bị thì có thể nói là tất cả những cái người mà đi ăn nhà hàng của ngày hôm đó có thể sẽ bị, bởi vì cái người đó, người ta chắc chắn người ta sẽ đi, người ta sẽ dùng những cái đồ để họ gắp đồ ăn, đúng không? Rồi chẳng hạn như nhất là những cái nhà hàng mà giống như buffet chẳng hạn như vậy, là để cho người ta có cơ hội người ta đến, người ta lấy đĩa này, rồi người ta lấy từng cái đồ, người ta gắp đồ ăn lấy này, thì tất cả những cái đồ đó nó đều bị truyền nhiễm hết. Rồi trong cái bầu không khí của trong một nhà hàng, nếu mà cái người đó mà bị á, thì người ta chắc chắn người ta sẽ nói chuyện với người bạn bè chẳng hạn như vậy, là cái hơi thở, là cái gọi là cái nước miếng của mình á, nó sẽ bị gây ra. Rồi trong cái bầu không khí AC này, gọi là air condition, là nó sẽ chuyển, và nó chuyển là thì chắc chắn là nếu mà trong nhà hàng mà có một người bị thì sẽ bảo đảm là thế nào cũng có mấy người nữa sẽ bị lây ra.
Vâng, nhất là đi ăn buffet chẳng hạn, cái người này cái tay bị nhiễm cái con đó rồi, cầm cái đồ gấp món này gấp món kia, xong rồi quăng cái đồ gấp đó vô cái món ăn đó, rồi người khác lại cầm coi như nguyên cái món ăn để nhiễm hết, là những người nào đụng đến cái món ăn đó là coi như cũng bị lây luôn. À, hồi nãy anh có nói đến cái triệu chứng sơ sơ về cái triệu chứng của khi mà lây cái loại vi khuẩn norovirus này, là tức là đau bao tử, rồi tiêu chảy, nôn mửa, rồi mệt mỏi, nhức đầu đó. Thì nếu mà bị cái lây con norovirus này rồi thì mình nên làm gì anh? Và không biết ở ngoài ở các cơ sở y tế có chích ngừa vaccine này không anh Tú Nguyễn?
Dạ, thế anh đúng vậy. Khi mà chúng ta bị nhiễm con virus này, bởi vì đây nó là không phải là con vi khuẩn mà nó là virus. Cái lý do đó mà cho đến nay mình vẫn chưa có thuốc nào để chữa những cái bệnh mà liên quan tới virus. Tuy chúng ta nói là chúng ta có rất là nhiều thuốc để chữa cho những con vi khuẩn, nhưng mà cho tới ngày nay chưa có một cái thuốc nào để chữa cho virus. Và hiện nay nữa là chúng ta cũng chưa có gọi là cái vaccine để gọi là chữa cho cái bệnh này. Mà khi mà chúng ta bị cái bệnh này á, là thường là chúng ta ói mửa này, nhức gọi là khó chịu này, tiêu chảy, rồi đau bụng. Đó là những cái bệnh, rồi là nói chung là khi mà chúng ta bị con virus này, rồi thấy người thấy khó chịu. Mà thường á, thì khoảng cỡ 12 tiếng cho tới 48 tiếng khi mà chúng ta đụng phải trường hợp này là chúng ta sẽ cảm thấy là khó chịu ngay. Và nhất là những trẻ em và những người lớn tuổi mà có gọi là đang bị yếu, thì những cái hai cái phần này, gọi là một là trẻ em, hai là người lớn mà đang gọi là yếu, thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mà nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng, những cái người mà như vậy bị ảnh hưởng nhiều, thì nên liên lạc với các bác sĩ hoặc là y tá để họ giúp mình. Nhưng mà nói chung để những người như chúng ta chẳng hạn như vậy, khi chúng ta bị á thì chúng ta nên nghỉ ngơi, bởi vì trong cái lúc đó chúng ta cảm thấy rằng người nó mệt mỏi và nó cổ nó khó, nó khô và nó mệt mỏi và nhức đầu, thì thường á là chúng ta nên nghỉ ngơi, kiếm một cái nơi nào đó nghỉ ngơi. Và nhớ là khi mà chúng ta càng ói nhiều và chúng ta càng gọi là đi gọi là tiêu chảy nhiều, thì chúng ta lại cần phải uống nhiều cái loại nước. Thứ nhất là nhân Pedialyte hay là cái nước mà sport drink, để nó đưa lại những cái electrolyte, để nó đưa ngược trở lại cho chúng ta. Chúng ta phải nên nhớ là chúng ta càng ói mửa nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại cần phải uống lại bấy nhiêu. Bởi vì nếu chúng ta thiếu nước, và chúng ta cũng là nguy hiểm, rất là nguy hiểm khi chúng ta, con người của chúng ta bị thiếu nước. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta ăn những cái đồ ăn nhạt thôi, đừng ăn mặn. Vì nếu mà chúng ta ăn đồ mặn á, hoặc là chúng ta uống cà phê hay là uống rượu, thì những cái đồ đó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Nên chúng ta nên cẩn thận những cái đồ mà chúng ta ăn, mà ăn có những khi trường hợp mà chúng ta ăn cũng không được, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta ăn một chút chút một, chứ chúng ta đừng có gọi là không có ăn. Thứ nhất là những cái khi mà chúng ta bị như vậy là chúng ta phải cái cố gắng ăn một chút một để nó đưa lại cái dinh dưỡng cho cái bao tử của mình, cho con người của mình, và uống nhiều những chất nước vào. Yeah.
À, vâng, hồi nãy anh có nói mà nếu mà bị tiêu chảy nhiều thì nên uống những cái nước có electrolyte, có nghĩa là có những cái chất điện giải đó. Thì không biết công ty thực phẩm Quốc Việt có cái loại nước uống nào có tương tự vậy không anh?
Dạ, thưa anh, hiện nay chúng tôi chưa có sản xuất những cái loại sản phẩm như vậy, nhưng mà trên thị trường hiện nay là có rất là nhiều những cái loại mặt hàng như thế. Nhất là chẳng hạn như quý vị có thể uống như là Gatorade, chẳng hạn như là đó, những loại nước thể thao quý vị uống. sẽ đưa những cái electrolyte đó lại. Và thứ hai nữa, quý vị có thể uống cái Pedialyte chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó nó đều bán trong những cái tiệm thuốc Tây ở Hoa Kỳ.
Nhưng mà công ty thực phẩm quý vị có ý định sẽ hướng tới phát triển cái loại nước này không anh?
Dạ thưa anh, thì hiện giờ chúng tôi chưa có để ý tới cái vấn đề này. Dạ.
Cảm ơn anh. Vậy thì anh có thể đưa ra một số cái cách để tránh bị lây con vi khuẩn norovirus này anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị, khi mà chúng ta nhất là về mùa đông, cái cơ thể của chúng ta nó không được khỏe mạnh như về mùa hè, thì cái điều thứ nhất là chúng ta nên tránh xa những cái nơi gọi là tập trung nhiều người. Và nếu chúng ta cần phải đi như là đi shopping chẳng hạn như vậy thì nên đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta nên làm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên rửa tay thường xuyên với xà phòng, xà bông. Mà khi mà chúng ta rửa tay á, nhớ là quý vị nên rửa tay với nước ấm nhé. Đừng có rửa với nước lạnh, nước ấm, nước nóng á. Thì nó tốt hơn để nó dễ gọi là diệt những con vi khuẩn hoặc là virus đó. Và những đồ ăn trong gia đình chẳng hạn như vậy, nếu mà chúng ta có rau mua trái cây hoặc là rau quả thì chúng ta nên nhớ rửa cho kỹ. Và đồ ăn của chúng ta thì chúng ta nên nhớ là một là dưới độ lạnh, hai là đưa lên độ nóng. Có nghĩa là khi mà chúng ta nấu đồ ăn nóng á, là chúng ta phải giữ khoảng trung bình á, là khoảng cỡ 150-160 trở lên. Thì cái nhiệt độ đó nó mới giết được những con vi khuẩn hoặc là con virus. Còn nếu mà đồ ăn lạnh thì chúng ta nên giữ trong tủ lạnh dưới 40 độ. Thì đó là hai cái nhiệt độ gọi là để bảo quản cái thực phẩm của chúng ta. Rồi chúng ta nên đừng có gọi là khi mà chúng ta đừng gặp ai mà họ có cái bệnh đó thì chúng ta nên tránh xa. Thì đôi khi bạn bè thân lâu ngày không gặp nhau, nhưng mà khi mà gặp nhau biết người bạn của mình đang bị bệnh đó, nhưng mà bởi vì lâu ngày quá không gặp nên cố gắng đến gặp để nói trò chuyện, thì cái trường hợp mà chúng ta bị lây cũng rất là cao. Nên chúng ta nếu mà được thì chúng ta nên tránh xa, và chúng ta nên nhớ là quần áo của chúng ta đi ra ngoài thì chắc chắn là chúng ta sẽ những cái con virus đó nó sẽ bám lên đồ ăn, đồ quần áo của chúng ta, thì khi mà về chúng ta chịu khó thay ra rồi giặt những đồ giặt đó để gọi là để bảo vệ cho chúng ta. Và trong gia đình của chúng ta cũng vậy, nếu được thì chúng ta nên có những cái loại mà sanitizing towel để chúng ta lau những bàn ghế để cho giữ bàn ghế của chúng ta sạch sẽ. Đó là những điều mà chúng ta làm được và giúp cho chúng ta để tránh những cái trường hợp mà bị lây virus này. Yeah.
Vâng. Nhưng mà cũng là ngộ độc, nhưng mà làm sao phân biệt được cái khi mình bị lây cái vi khuẩn norovirus này với lại cái ngộ độc do bị E. coli rồi Salmonella hay là Listeria đồ vân vân anh? Nó có cái gì?
Dạ thưa anh, nói chung thì cái triệu chứng nó gần như là mình nói là nó rất là giống nhau nên khó mà phân biệt được. Thì trừ trường hợp mình đến nhà thương hoặc là bác sĩ, họ lấy cái sample rồi họ đưa họ làm phòng lab thì họ mới phân tích được. Còn nói chung là khi mà chúng ta đến gặp bác sĩ hoặc là y khoa thì thường họ cũng có thể họ đoán được là chúng ta bị những cái, nhưng mà nói chung bởi vì cái công việc này là công việc chính của họ nên họ có thể họ đoán được và họ có chỉ bệnh cho mình. Nó có thể nó không chính xác 100% nhưng mà có còn hơn không, hoặc là thêm vào nữa là cái sự đoán sự gọi là cái sự bởi vì họ có cái gọi là có cái kiến thức đó thì họ sẽ giúp cho quý vị được. Còn nếu mà chúng ta trong trường hợp mà chúng ta bình thường thì nếu mà chúng ta khỏe thì thật sự chúng ta cũng chỉ cần nghỉ ngơi rồi uống nước nhiều rồi trong vòng 1-2 ngày, 3-4 ngày thì cái cơ thể của chúng ta, trong cơ thể của chúng ta nó sẽ sức khỏe nó sẽ trở lại bình thường. Còn nếu mà chúng ta bị quá nặng thì chúng ta nên gặp bác sĩ để họ có thể họ đưa mình vào phòng lab để họ thí nghiệm coi là chúng ta bị con loại virus hay là loại vi khuẩn. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian của anh để đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay. Xin chúc anh cũng như quý khán giả luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn sử dụng được những cái thực phẩm an toàn và để luôn luôn là khỏe mạnh để không bao giờ bị phải gặp cái phải triệu chứng ngộ độc trong thực phẩm anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM.
Vâng, xin chào anh Tuấn Nguyễn, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần sau.